Ngày 25 tháng 12, Thánh lễ Rạng Đông. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 62, câu 11 đến hết câu 12. Đây là lời Đức Chúa loan truyền trong khắp cùng cõi đất. Hãy nói với thiếu nữ Sion: kìa ơn cứu độ ngươi đang tới. Phần thưởng của ngươi, phần thưởng của người theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Đức Chúa cứu chuộc. Còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắc chồng, là thành không bị bỏ. Đó là lời Chúa.
Ta
thiên sứ rời những người chân chiên về rồi,
Những người này bảo nhau, nạp chúng ta sang miền Bệt Đen để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết. Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chân chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ được loan báo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Như Thánh Gioan đã cho chúng ta biết ở thứ nhất chương 4 câu 8, bản tính của Thiên Chúa là yêu, Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng tình yêu thì vẫn còn là cái gì trừu tượng. Tình yêu phải được thể hiện qua những dấu chỉ mà dựa vào tin mừng hôm nay chúng ta biết. Chúa thể hiện tình yêu của Ngài khi Ngài bước vào trần gian này, là Ngài sống cùng, Ngài sống nhờ và Ngài sống vì. Ngài sống cùng với hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, cùng với cha mẹ Ngài. Cụ thể, lệnh của Hoàng đế Augusto chi họ nào phải về chi họ đó để khai hộ khẩu, thì Đức Giêsu đã cùng với cha mẹ Ngài đi suốt từ miền Bắc xuống miền Nam để khai hộ khẩu. Ngài sống cùng, hòa nhập với môi trường, những sinh hoạt của xã hội. Mặc dù quyền bính Roma không phải là quyền bính của người Do Thái đã chọn vào, họ muốn có, họ đã muốn tẩy đi, xuôi cái quyền bính của Roma vì là quyền bính của kẻ vũ đạo và đất ác. Thế nhưng mà Chúa Giêsu trong dạ mẹ không cho mẹ hay là Thánh Giuse biết đừng có đi theo lệnh của ông vua độc ác, ông vua ngoại giáo ấy. Đâu có thờ Thiên Chúa đâu mà theo lệnh đó. Không, Chúa Giêsu vẫn âm thầm cùng với cha mẹ Ngài đấy để đi. Vì thế Phaolô nhắc nhở cho giám mục Tito ở chương 3 câu 1: anh hãy hằng nhắc nhở cho những ai phải cùng với nhau mà tuân phục lệnh của các vua chúa, của những người cầm quyền, và phải sẵn sàng làm mọi việc này. Vậy nghĩa là sao? Một cái quyền bính độc ác có phải là Chúa muốn không? Chắc chắn không. Cái quyền bính mà phe nhóm với nhau để bảo vệ cái quyền lợi của một nhóm có phải là quyền của Chúa muốn không? Chắc chắn cũng là không. Cái quyền Chúa muốn đúng ra được trao cho con người thể hiện qua cái cộng đoàn đó. Họ tự do, họ tình nguyện, họ chọn. Như trong một cái nhà giàu, người ta chọn một bề trên thì những người trong nhà giàu đã được tự do bỏ phiếu chọn, thì đó là quyền của Thiên Chúa Cha. Một đất nước tự do cũng vậy, người lãnh đạo quốc gia phải là người của toàn dân được tự do, họ chọn, họ bầu thì mới là đúng là quyền của Thiên Chúa Cha. Vậy thì quyền của đế quốc Roma dân cho hết, đâu có chọn, đâu có bầu đâu. Vậy mà Chúa Giêsu cũng như gia đình Nazareth rất là ngoan ngoãn để tuân phục cái lệnh này. Chúng ta nghĩ sao? Chúng ta phải nhận định rằng cái quyền đó, bản chất của nó là có quyền, nó không phải là tự người dân người ta cho anh có quyền, mà là Thiên Chúa cho người ta có quyền. Ông Philato khi xử án Đức Giêsu, ông hống hách, ông nói rằng: này, ông coi chừng tôi nha, ông lộn xộn là tôi giết. Quyền giết hay quyền tha này, quyền tôi ghê không? Ông mà không trả lời đúng ý tôi ấy, là lấy án tử đấy. Chúa Giêsu trả lời đấy: này, tôi nói cho ông biết nha, nếu ở trên không ban cho cái quyền này, ông chẳng có quyền gì được với tôi cả. Như vậy, dù là quyền trong xã hội hay là quyền ở ngoài xã hội, hoàn toàn không phải do dân mà thôi, mà là còn do ý Chúa nữa. Khi Chúa hết tin thì hết quyền. Có lẽ trong đời chúng ta và cái thời đại này, chúng ta cảm nghiệm cái điều này rõ nhất, tức là vào năm 1990-91. Ở trên thế giới này, từ khi có loài người trên trái đất, không có cái quyền bịch nào kỷ luật chặt chẽ cho bằng khối cộng sản. Rất quyền, rất chặt chẽ. Thế mà khi Chúa không muốn nữa, Chúa hất đi, tự nhiên khối cộng sản tan rã. Coi đấy đớn lắm. Thế thì rõ cái đường. Hiện nay chỉ còn mấy nước ở trên thế giới này còn có cái tên là xã hội cộng sản chủ nghĩa thôi. Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, còn có mấy nước thôi. Còn đâu còn có tên thôi, thực chất đâu còn là cộng sản đâu. Sao trước đây người ta tôn vinh lý thuyết của Mác Lê bách chiến bách thắng, bây giờ đâu còn có hân hoan để nói điều đó nữa. Tôi nghĩ nếu một số các nơi ở trong xã hội chủ nghĩa còn để cái chữ là chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng là một sự xấu hổ, một sự tủi nhục, không hân hoan gì. Bởi vì khi đặt cái câu đó lên, ai người ta bảo đâu còn bách chiến bách thắng đâu, sụp rồi, lỗi thời rồi. Chúng ta nghe ngay trong đài người ta nói mới đây này, mấy chục đảng viên cao cấp lão thành của chế độ này. Họ đòi đường sắt rồi bỏ cái tên sắt chủ nghĩa đi, không hợp thời nữa. Thế phải lấy tên trở lại là nước Việt Nam, đủ rồi. Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Yeah. Có ai bảo dẹp đâu. Chính những đảng viên bảo dẹp đi. Tôi nghĩ rằng Chúa bảo đấy. Chẳng hãy xuống nhau. Đấy, tôi nhắc lại cái sự kiện lịch sử đấy trong thời đại chúng ta thế này. Rõ ràng quyền bí là do Chúa cho. Khi Chúa không muốn cho nó tồn tại nữa là cách này cách kia tự người ta chán hoặc là tự người ta diệt nó đi. Cho nên khi nào quyền nó còn tồn tại vẫn còn có ý Chúa trong đó. Đó là lý do mà Chúa Giêsu cũng như gia đình Nazareth, cha mẹ ngài tôn phục quyền Roma, đi đăng ký hộ khẩu cũng đi, nộp thuế cũng nộp. Nó bảo đi, nó giết cũng phải nghe. Có phải không? Ngày thứ sáu tuần này, nó bảo Đức Giêsu ông phải vác cái cây thập giá này với hai thằng trộm cướp ba tên cùng đi nên đốn cho bỏ tạo lên này. Thì cả Giêsu cả những tên trộm cướp cùng theo đây của hoàng đế để đi chịu chết đấy, cùng đời. Cuối cùng chúng ta thấy cùng đấy còn có nghĩa là cùng chết với nhau trong cái hoàn cảnh một xã hội, một cái cơ cấu vì đặt ý Chúa chỉ. Chúa cho phép nó xảy ra như vậy, xin tôn phục. Đấy là cái tinh thần sống cùng của Chúa Giêsu thành dạy chúng ta. Nên trong cuốn nhân bản tôi viết phải sống như mọi người chung quanh chúng ta ngoại trừ không phạm tội. Sống cùng, người ta ăn chúng ta ăn, người ta làm chúng ta làm, người ta chơi chúng ta chơi, sống cùng. Ví dụ như một lễ Giáng sinh, một cái công đoàn bảo Giáng sinh năm nay sau khi lễ về chúng ta có chút gì ngồi lại với nhau nay ra cho nó vui. Anh ấy bảo không được. Anh ấy bảo không, động phòng đủ rồi. Anh ấy bảo phải tìm chó. Thì làm sao đây? Bỏ phiếu. Nếu tất cả đa số thì chó, tôi không thích ăn thì chó, thì tôi cũng ngồi lại với người ta. Mình không ăn cái gì đó nhẹ nhẹ hoặc là ngồi chung với người ta. Mình không ăn nhiều thì ăn chút, uống cái rượu, ngồi nói chuyện với người ta, sống cùng. Chứ mà ấy, tôi cứ giờ nay ăn thì chó đâu. Tôi đi ai ăn mặc kệ. Là chúng ta không sống cùng rồi. Chúng ta không biết từ bỏ mình hết rồi. Lấy ít của mình hơn với cộng đoàn. Cho nên khi chúng ta biết cái gì nó thực sự là tội lỗi, cái gì nó thực sự là trái ý Chúa, chúng ta không thể sống cùng với họ được. Không thể sống cùng để làm những điều bậy bạ. Nên sống cùng với mọi người xung quanh, mọi sinh hoạt ngoại trừ tội lỗi. Đấy, cái tinh thần sống cùng phải là cái tinh thần đó. Thứ hai là sống nhờ. Ngài là Thiên Chúa toàn năng, giàu có vô cùng, nhưng khi làm người, Ngài hoàn toàn sống nhờ vào hoàn cảnh xã hội, và cụ thể nhất là cha mẹ ngài, Giuse và Đức Maria. Ngài sống nhờ bởi những cái gì? Đấy. Ngài nhờ bởi tin mừng hôm nay đó, bởi cái biết phải cái tạ mẹ phải bảo ngài. Ngay giờ những lời hát ru êm của mẹ Maria chắc là đứng mẹ hát thanh ca. Ngày giờ gì? Nhờ bầu sữa của người mẹ. Khi thấy nói sao? Chim trời cá nước ngài nuôi sống. Giờ đây chút sữa đã là ngon. Sữa mẹ thơm ngon nhất. Chúa Giêsu nói vậy. Ngày xưa Chúa Giêsu đâu có được mẹ đi mua sữa quy cô với để em xuyên có chị sữa mẹ sống nhờ đó. Rồi nhờ cái gì đó, nhờ cả cái người chú nuôi chim bò, cái máng người ta cho ăn, người ta có cái máng người ta cho con vật ăn, bây giờ lại nhờ mà nằm vào đó cũng là nhờ. Người nhờ cái gì? Nhờ cả những con vật nó đến hả hơi cho ngày đỡ lạnh sống nhờ. Rồi khi nghe tin Herodê đi tìm hài nhi giết thì phải nhờ cha của ngài xuống xe bừng ngài chạy trốn đấy. Ngài sống nhờ, ngài muốn lệ thuộc, bởi vì tình yêu là thế. Ngày nào chúng ta không muốn nhờ ai nữa là chúng ta hết yêu người đó. Cho nên trong nhà mà cho nhờ chúng con nhiều lắm, yêu lắm đấy, vui vẻ mà làm. Chứ để có mỗi lần cha nhờ cái này nhờ cái kia thì cái mặt thì bác lên thì hết yêu rồi. Sống nhờ nó thật sự con em, chứ con ở với cha chắc chứ con làm nhiều lần cha cũng già rồi cũng vẫn còn gần hơn mấy cái nghề này, nhưng mà cha vẫn nhờ chứ con. Quân cha nhờ đào mấy cái lỗ, tưởng là võ sĩ, tưởng là đào ăn đấy, ra cầm cái sẻng khều khều khều. Cha phải ra chắc là làm mẫu cho con, rồi anh cũng đào được mấy lỗ. Cha nhờ con là cha yêu con thôi, chứ còn đem cho bảy cái xong ra đào luôn. Vì bản tính của Thiên Chúa này yêu mà nhờ chúng ta đến nỗi mà cả vinh quang của ngài cũng lệ thuộc vào chúng ta. Gioan 15 câu 8 Đức Giêsu nói gì? Nơi này này cha ta vi hiển là nhờ chúng con trở thành môn đệ đã mới sẽ có kết quả này. Nhờ chúng con trở thành môn đệ của thầy và sai hoa kết quả trong việc này. Sống nhờ. Cho nên ở đời này không ai mà không cần lệ thuộc vào người khác. Thế mà tôi thấy một số thanh niên không hiểu phải liên họ vào cái loại nào. Thú còn không đáng nữa. Xâm ở trên mình này, cánh tay này, cái chữ gì? Hận đời này, hận đời. Chịu chè. Muốn hận đời thì ra đảo mà ở đi, sống được không? Anh tưởng anh có tiền, anh ra chợ ở đấy, muốn mua gì mua, người ta không bán ngay gì, thì làm sao? Anh tưởng có tiền thì muốn ăn cái gì nhanh này? Đâu phải vậy đâu, để người không biết ơn người ta. Đấy, mà thấy không? Cách đây nửa năm, gần năm rồi, cha ra tay trực tiếp nuôi gà. Để hy vọng Giáng sinh với Tết này, trong nhà này có gà. Vất vả, thế mỗi ngày cha lo, hai mấy tiếng ngủ chăm gà. 7-8 tháng vừa rồi mất 7-9 triệu đồng tiền cám tiền nhà, nếu tính cả dâu nữa là cả 10 triệu, rồi vất vả mỗi ngày. Nên tôi vừa nói là nó cho nên cả trăm con đó, đâu có phải là cứ làm là ngoan đâu, để chúc cho. Cho nên vậy mới thấy được là mình cầm đồng tiền ra chợ mình mua con gà thì cũng biết ơn những người họ cũng đã gồng mình như chính mình, à? Họ cũng đã từng thất bại như mình, nhưng mà họ kiên nhẫn họ nuôi gà, mình nó có gà ăn chứ. Còn anh nào cũng thấy nuôi nữa nó chết, thôi không nuôi nữa, chúng ta đâu có gà chúng ta ăn. Đấy, chúng ta phải sức nhau chứ đừng tưởng đấy. Ta có thể làm được mọi sự đó. Sức nhau, lễ thuộc vào nhau và biết ơn nhau. Thứ ba là chúng ta sống vì, thứ nhất là vì vi danh Thiên Chúa, thứ nhì là vì hạnh phúc con người. Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha, vì ý muốn cứu độ Chúa Cha mà Ngài bằng lòng chết cho nhân loại. Đó là sống vì, vì thương, vì kính nể, vì tùng phục ý Cha, Ngài chấp nhận sự chết. Đứng trước cái chết này sợ đến nỗi run tóc mỗi máu ra, sợ lắm, nhưng mà vì vâng lời Cha, con sẵn sàng làm những cái chết nhục nhã đau khổ đó vì nó. Rồi vì loài người chúng ta, Ngài hết lòng lo cho chúng ta, không loại trừ ai, và xem ra cả những người gian ác tội lỗi Ngài đã để ý chăm sóc nhiều hơn. Rồi cuối cùng nó giết Ngài chấp nhận không đó, sống vì, vì hạnh phúc người ta, đâu phải vì Ngài đâu. Cho nên ở đời này không ai có thể nói là tôi chẳng phải lệ thuộc vào ai, ai nhờ tôi thì nhờ thế, tôi chẳng phải nhờ đến ai, vô ơn. Ai cần tôi thì cần chứ tôi chẳng cần ai, tôi làm việc vô vị lợi. Thế là vậy, ở đời này không ai mà vô vị lợi, chỉ có Thiên Chúa là vô vị lợi thôi. Ngài của chúng ta chứ chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài cả. Kể cả lời ta ơn trong kinh tiền tụng chúng ta đọc, kinh thứ 4, kinh tạ ơn, lời tạ ơn của loài người không thêm gì cho Thiên Chúa cả. Chúa cả. Còn chúng ta thì cần. Chúng ta lệ thuộc vào nhau, lệ thuộc vào Thiên Chúa, ta cần hết. Sống vì mà. Cho nên tôi nhắc lại, không ai được quyền nói là tôi chả cần đến ai, chả phải biết ơn ai, tôi tự lập hết. Tôi chẳng cần ai khen tôi cả. Có chứ. Chúng ta theo Chúa cũng là vụ, cũng là vì lợi. Chúng ta có làm việc lành phúc đức cũng là có lợi cho chúng ta chứ. Bởi vì Chúa chỉ bảo rằng đừng lấy lợi ở đời này, nó ít lắm, để cho Chúa cho nhiều hơn. Có thế thôi. Nếu đời này Chúa chưa cho thì nhắm mắt về đời gặp Chúa, Chúa cho nhiều hơn. Cho nên nếu mà Chúa không hứa cho chúng ta nhiều, hoặc là bù đắp những sự mất mát thiệt thòi ở đời này, tội gì mà chúng ta phải vất vả, tội gì mà phải chịu khổ. Cho nên chỉ có Thiên Chúa phục vụ, không cần ai để cho lại cái gì. Còn chúng ta này, chúng ta cũng cần người xung quanh cho, không đòi người xung quanh thôi, họ tự ý cho, cảm ơn người ta. Còn nếu người ta không cho, Chúa cho. Chúng ta biết chúng ta làm cái việc gì mà đời này chẳng ai cho, Chúa chẳng cho. Tôi tin chắc không ai làm gì đâu. Cho nên khi mình đón nhận cái quà của người khác cũng là vì yêu. Đây là chưa nói gì siêu nhiên nhân bản thôi là cần thiết. Thế là người trên thấy người dưới họ cho mình cái gì thì cũng người trên biết là mình dư thừa mà, nhưng mà cũng phải nói lời cảm ơn với người dưới. Thấy không? Tối hôm qua bà quên có cái bánh đưa biếu cha, cha cảm ơn. À không? Nhưng mà con ăn của cha thì nhiều hơn. Không ăn được cả, không ăn gì nữa, con gì cha hết rồi. Tối hôm qua bao nhiêu tô vậy mà ăn cái gì? Còn cái bánh cha con cho đưa cha bé con gọi được nữa, cha cũng cảm ơn. Yêu thôi. Chứ không là thôi, này tao đâu thèm, đẹp với mẹ thì chắc là con buồn. Đấy. Cho nên đặc biệt là người trên cho người dưới, mà người dưới khước từ thì vô cùng bất lịch sự. Dù mình không có cần dùng cái đó, mình có dư thừa cũng cảm ơn. Đây hay đón nhận, cảm ơn Chúa, cảm ơn bác, cảm ơn cha, cảm ơn bố mẹ, rồi mình có thể mình chi cho người khác. Hoặc là mình nói với cái người trong, con có thể dùng cái này hoặc con chia có được không, thì cái người cho nên dùng hay chia tùy ý, chứ đừng bắt tôi đưa là phải ăn cho nó đỡ cái bụng nó chưa lên để bắt ăn nữa. Cho đi chứ, cái này ở Việt Nam các bà ăn lắm, đưa cho cha cái gì là cứ bắt cha, bà này cha phải ăn, bà kiếm cha phải ăn, bụng cha xin này cứ dồn mãi vào. Sao không bảo cho cha bụng cha to quá rồi, cha chia đi cha, con đưa này cho cha chia. Không có bà nào có cái tư tưởng đó. Hay thử ra tôi khổ với cái này, các bà cho được đơn bản cái này đấy, tôi nắm từ mẹ ăn. Nhưng mà bà đi, bà vắng rồi tôi phải tìm cách cù cù đưa cho người khác. Mà bà ấy mà biết ngày mai là cái tội đã, cái tôi không bị tội mà cái người nhận là chết cả. Trời đất ơi. Hay thử ra mình cho cứ phải vụng trộm, cái người nhận thì tưởng là mình có tình cảm riêng, nó mệt với mình. Mình ăn thì vỡ bụng, mà mình cho người ta tưởng là mình yêu riêng người ta. Trời đất ơi. Bởi vì sao? Bởi vì nên đến lúc có cái bà phải đưa cho mình, bà ấy đến phải tạm ăn xích cái bà kia. Mệt lắm. Cho nên biết nhận, biết cho. Thì Chúa không nhận thì Chúa vẫn cho. Và chúng ta nhận và cho. Và sống vì người khác. Thế nên Chúa Giêsu vì chúng ta mà ngày trở nên nghèo đến nỗi mà cục đá không có gối đầu. Ngày thứ sáu tôi thấy người ta bóc lột hết. Bây giờ người ta còn làm được Chúa Giêsu có cái khố mà đó. Nếu mà lịch sử người ta diễn đúng là Chúa Giêsu treo cái đập đá chân chuông thực sự, không có khố, không có vải nào. Vậy mà có bà già kia sau khi khấn rồi, bà ấy nhìn đến Chúa Giêsu không dám. Chào bà. Dạ. Quả thật. Đấy, Chúa thật. Chúa Giêsu vì nó lột hết nên bà già kia mới khấn. Không dám nhìn. Lột hết rồi. Nghe không? Lại vì chúng ta để chúng ta được giàu. Đó, yêu là như vậy. Tôi nói là Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, sống cùng với hoàn cảnh chúng ta, sống nhờ chúng ta, sống vì chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống kiếp người như Ngài. Đấy, Ngài là người để chúng ta được làm Thiên Chúa trong Ngài, là làm Thiên Chúa trong Ngài là sống cùng, sống nhờ, sống vì. Ngày nào chúng ta sống tinh thần này với Chúa Giêsu thì chúng ta làm cho Chúa được hiển vinh, hay là Chúa được biểu dương vinh quang của Ngài. Mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói với Timôthêu, Tito chương 3 câu 4, câu 6 đến câu 7. Đây là cuộc hiển linh do lòng nhân ái của Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta nhằm cứu thoát chúng ta không phải vì công việc tốt lành chúng ta làm được, vì công việc, vì yêu thương chúng ta thôi. Để từ khi chúng ta đã nhận đến cái thanh tẩy, Chúa cái tân đổi mới tâm hồn chúng ta, nhớ Chúa thánh thần để chúng ta được tham dự vào sự sống đời đời. Lý do đó là vì chúng ta đã được trở nên hiền thay của Chúa Kitô. Cho nên bài học thứ nhất, Isaiah đã báo trước chúng ta không còn bị này mang tiếng là đổ bế buồn thảm, không còn bị mang tiếng là phận bạc duyên ôi, mà là cô gái đắt chồng. Đấy, bài học chúng ta vừa nghe, cô gái đắt chồng không bị bỏ rơi. Chúa yêu thương chúng ta như vậy thì chúng ta phải nối dài và mở rộng cái tình yêu đó đến với hết mọi người, hầu quy tụ rất nhiều người để diễn tả vinh quang Thiên Chúa, đúng như Thánh Kitô nói, vinh quang Thiên Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ, làm cho nhiều người được Chúa Kitô cứu độ là vinh quang Thiên Chúa càng được vinh hiển hơn, đúng với cái lời chúng ta mới đọc ở trong đáp ca này. Hôm nay chúng ta đã được ánh sáng bừng lên để chiếu rọi vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta, hầu làm cho mọi người cùng cất tiếng với các thiên thần mà ca tụng Chúa, như câu tôn tin mừng chúng ta mới đọc. Chào vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đây là bản văn, bản thứ ghi nào thì là bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Còn bản văn Vulgata hay bản văn là phổ thông thì nói là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Hai cái bản văn nó bổ túc cho nhau. Bản văn 70 có tổng kết như là bình an dưới thế cho cả loài người Chúa thương. Chúa muốn đem bình an cho cả loài người. Tuy nhiên người ta có được hay không á là do là thiện tâm của người ta. Cho nên cái bản văn Vulgata, bản văn phổ thông viết như vậy. Bản văn 70 thì đó là ý muốn của Thiên Chúa, bình an dưới thế cho cả loài người Chúa thương, chứ không phải là Chúa thương người này mà Chúa bỏ kia, cho cả loài người Chúa thương. Tuy nhiên người ta đón nhận được thì bản văn Vulgata, bản văn phổ thông nói cho những người thiện tâm. Thiện tâm là sống cùng, sống nhờ, sống vì như Chúa Jesus đã sống giữa chúng ta. Amen.